Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 10 đến câu 18. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa mà thưa rằng: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi hỏi gì quá mức đã ân định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đi liền với bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, nói về việc Gioan tẩy giả sửa soạn dọn đường cho Đức Kitô. Hôm nay một lần nữa, bài tin mừng nhấn mạnh đến việc hoán cải của tâm hồn và của hành động đi kèm việc hoán cải. Nhưng sự hoán cải ở đây được nhìn trong tâm tình hân hoan, vui tươi phấn khởi vì Thiên Chúa đã gần đến. Đó cũng là lý do Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Phụng vụ cho phép dùng màu hồng để diễn tả niềm vui ấy, đúng như lời mời gọi của Thánh Phaolô rằng: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến." Hay như lời kêu gọi của ngôn sứ Sophonia: "Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi." Trong bầu khí của những ngày sắp đến lễ Giáng sinh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được sự thôi thúc của lời hiệu triệu ấy. Bài tin mừng hôm nay cho thấy Gioan tẩy giả đã thành công thế nào. Từ người dân thường đến nhân viên thuế vụ và cả các quân nhân đều kéo đến xin lãnh phép rửa sám hối và xin được Gioan tẩy giả chỉ giáo. Lời chỉ giáo của Gioan rất đơn giản, rất cụ thể. Ai có hai áo, hãy cho người không có. Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã quy định. Đừng ức hiếp ai. Đừng bỏ vạ cáo gian ai. Sự nổi tiếng của Gioan đã lên đến đỉnh điểm khi người ta bắt đầu suy đoán liệu ông ấy có phải là đấng cứu thế không? Một mặt Gioan tẩy giả đã khẳng định ông không phải là đấng mà họ đang mong đợi, nhưng chỉ là kẻ dọn đường. Mặt khác, ông còn đưa ra một so sánh để làm nổi bật vai trò của đấng mà ông đang loan báo. "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa." Tự bản chất, ngoài việc dùng để uống, để dinh dưỡng, nước còn có đặc tính là để tẩy rửa. Tuy nhiên hơn cả nước, lửa còn có đặc tính thanh luyện, đổi mới, biến đổi. Đây cũng chính là sứ mạng của Đức Giêsu và sau này được hoàn thiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Hòa giải và Sám hối đã đề cập đến sứ mạng của hội thánh, tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô là hòa giải. Ngài cũng trình bày cho thấy những bi kịch của con người trong thời đại tranh chấp, trong thế giới bị xâu xé. Bởi vậy hơn bao giờ hết ngày nay, thế giới đang khát mong được hòa giải. Theo Đức Gioan Phaolô II, hai phương diện chính yếu cần phải hòa giải, đó là cá nhân và xã hội. Cả hai phương diện này đều cần phải thúc đẩy, trước là với Thiên Chúa và sau là với nhau. Nhìn lại những diễn tiến của lịch sử thế giới, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cả hai bức tranh màu sáng và màu tối về con người và xã hội. Một đảng, nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân vẫn đang tiếp tục miệt mài với việc kiến tạo hòa bình cho nhân loại. Nhưng đảng khác cũng có nhiều tổ chức, nhiều nhóm tội phạm khủng bố đang tiếp tục làm hại và đe dọa sự bình an của nhiều người. Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, ai có hai áo hãy chia cho người không có, đừng đòi hỏi ai quá mức quy định, đừng áp bức hay cáo gian ai, quả là cần thiết. Gioan Tẩy Giả đã công bố, đã loan báo về cuộc hoán cải và trở về. Các thính giả của ông đã nhiệt tình hưởng ứng và hỏi, tôi phải làm gì? Đó là một khởi điểm tốt cho một hành trình sám hối và hoán cải mà mùa vọng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, hãy trở về với lòng mình, hãy đặt vấn đề với chính mình trước ánh sáng của lời Chúa. Tôi phải làm gì? Câu hỏi này cũng ngậm ý rằng, tôi đã làm điều gì đó, đã sống cách nào đó chưa ổn, nên cần phải thay đổi, và giờ đây tôi phải làm gì? Lời chỉ dẫn của Gioan Tẩy Giả vẫn còn hữu hiệu cho mỗi người trong chúng ta tùy nghi áp dụng. Tuy nhiên sự thật là, ngày nay chúng ta có đủ điều kiện phương tiện để nhận diện tình trạng sức khỏe thể chất, tình trạng kinh tế hay địa vị xã hội, nhưng chúng ta lại thiếu khả năng nhận diện rõ ràng về điều kiện, về tình trạng đời sống tâm linh của mình. Chính vì vậy, chúng ta cần phải biết lắng nghe. Lắng nghe khác với việc chỉ nghe suông. Lắng nghe giúp chúng ta phản tỉnh, nhận diện sâu xa các vấn đề liên quan. Gioan Tẩy Giả đã đưa ra câu trả lời, tức là một hướng dẫn cụ thể theo đúng với hoàn cảnh, công việc và địa vị của mỗi người. Chúng ta cũng vậy, dù là người tin hay không tin, chúng ta vẫn sống giữa trần gian và ít nhất cũng phải tuân thủ theo một số luật lệ nhất định. Vì thế, mỗi người hãy đặt vấn đề với chính mình. Tôi phải sống thế nào? Tôi phải làm gì để chu toàn những trách nhiệm của tôi? Đối với người Kitô hữu, câu hỏi này càng phải đặt ra một cách rõ ràng và dứt khoát hơn. Chúng ta bắt đầu bước vào tuần thứ ba của mùa vọng. Đây là thời điểm chín mùi để chúng ta vui mừng hân hoan, nhưng cũng khiến chúng ta đi vào hoàn cảnh cụ thể thực tế. Trước hết là xem xét lại mình đã làm gì, mình đang làm gì, mình sống thế nào và mình phải làm gì trong chính lúc này. Quả thật, sống niềm vui của mùa vọng không phải là thụ động chờ đợi niềm vui tự đến, mà phải tích cực làm một điều gì đó, vừa là để chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui ấy, vừa là để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho niềm vui mà chúng ta sắp cử hành, mang tràn đầy ý nghĩa đích thật. Có như thế, khi cử hành niềm vui của ngày lễ Giáng sinh sắp tới, chúng ta mới không cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, mau qua, chóng hết. Nhưng niềm vui của chúng ta sẽ thâm trầm, sâu lắng và bền vững, vì nó được bắt nguồn từ trong niềm vui của ơn cứu độ, nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.